Đế Bá, chương 111, Bảy Mưu Nghĩ Kế, 1, Góc Chuyện Audio.com. Trải qua các trưởng lão xem xét, tin tưởng thuyết pháp báo mộng truyền đạo như lời ngươi nói là thật, cho nên Côn Bằng lục biến, ngươi không tính là học trộm. Đồng thời trưởng lão quyết định ngươi có thể tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói. Đối với dạng sự tình này, Cổ Thiết Thủ sống hơn ngàn năm cũng cảm thấy mộng ảo, nhưng mà đến dạng cấp độ này, hắn cũng không thể không tin tưởng, hắn cũng hy vọng đây hết thảy đều là thật. Lý Thất Giả cười tủm tỉm nói ra, ta nghe chư vị trưởng lão nói, Tử Dương Thập Nhật Công trong tông phái là không trọn vẹn vô cùng, hôm nay đệ tử tìm về Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh có phải là đại công lao hay không? Lý Thất Giả đột nhiên lấy công lao, khiến sáu vị trưởng lão ở đây cũng có chút trở tay không kịp, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có thể nói là đại công lao. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ không thể không thừa nhận, tại Tẩy Nhan cổ phái mà nói, tìm về hạch tâm đế thuật đây thật là một công lớn kinh thiên. Nói như vậy, ta có thể nâng một yêu cầu. Lý Thất Giả cười tủm tỉm nói ra. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đại trưởng lão gật đầu nói. Cho phép ngươi nâng một cái yêu cầu, chỉ cần tông phái có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nghe nói Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp tu luyện chính là Tử Hà Công, ta đã có đại công, như vậy ta yêu cầu tông môn đồng ý bọn hắn tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, làm cản, lấy quyền mưu tư, chuyện thế này, tông môn tuyệt không cho phép. Đối với Lý Thất Giả yêu cầu, các trưởng lão khác vẫn không nói gì, Tào Hùng lập tức quát khẽ nói. Đế thuật cái này có thể nói là trưởng lão chuyên hưởng, coi như là hộ pháp cũng không thể tu luyện hạch tâm đế thuật, hiện tại ngay cả một đệ tử đời thứ ba cũng muốn tu luyện hạch tâm đế thuật, Tào Hùng đương nhiên không vui. Lý Thất Giả liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra. Tào trưởng lão, nếu như ngươi tìm về hạch tâm đế thuật, đừng nói là đồ đệ của Tào trưởng lão, coi như đồ tôn của Tào trưởng lão tu luyện môn hạch tâm đế thuật này, ta cũng đồng ý. À quên, hiện tại Tào trưởng lão đã mất đệ tử, chớ nói chi là đồ tôn. Lời này của Lý Thất Giả như đâm Tào Hùng một cái, sắc mặt Tào Hùng lập tức đại biến, khuôn mặt vặn vẹo thoáng cái đứng lên quát. Tiểu súc sinh, muốn chết, Tào sư đệ, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ quát lên, Thất Giả chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi, không cần chấp nhặt với hắn. Nếu là ở trước đó, Tào Hùng đối với đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ còn không để ở trong lòng thế nào, hiện tại biết được đại trưởng lão không chỉ là vương hầu tư thâm vương hầu, hơn nữa còn tu luyện thành Côn Bằng lục biến, khiến Tào Hùng trở nên vô cùng kiêng kỵ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Thiết Thủ. Cổ sư huynh, người đây là quá mức dung túng nghịch xúc này, hắn sớm muộn là hỏa trong lòng của bản phái. Tào Hùng hận hận nói ra, đồng ngôn vô kỵ, lời trẻ con không suy nghĩ, Tào sư đệ không cần để ở trong lòng. Lúc này, Cổ Thiết Thủ nói rõ là che chở Lý Thất Giả, ở thời điểm này, không chỉ là Cổ Thiết Thủ, ngay cả bốn vị trưởng lão khác đều che chở Lý Thất Giả, khiến trong nội tâm Tào Hùng căm hận. Đối với Lý Thất Giả yêu cầu, cuối cùng sau khi bọn người đại trưởng lão, góc chuyện audio.com, thương lượng, đồng ý yêu cầu của Lý Thất Giả, nói với Lý Thất Giả. Người đã dùng công lao của mình đến chống đỡ việc này, sau khi trưởng lão hội thương nghị, đồng ý yêu cầu của ngươi. Mạc Hộ Pháp hiệu chung cho Tẩy Nhan cổ phái chúng ta lâu như vậy, vẫn luôn là trung thành tuyệt đối, hắn hiện tại liền có thể tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, về phần Nam Hoài Nhân A, hắn cũng có thể tu luyện, nhưng, không phải hiện tại, lại khảo nghiệm mấy năm, nếu như không có vấn đề, hắn liền có thể tu luyện công pháp này. Cao hứng nhất không ai qua được tôn trưởng lão, Mạc Hộ Pháp là đồ đệ của hắn, Nam Hoài Nhân là đồ tôn hắn, hiện tại cũng có tư cách tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, hắn làm sư phụ có thể không cao hứng sao? Trong nội tâm Tào Hùng là hận đến nổi giận, hiện tại hắn sắp biến thành người cô đơn, đồ đệ của hắn Hồ Hộ Pháp cùng Hà Anh Kiếm đều chết ở trong tay Lý Thất Giả, hắn là hận không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh, nhưng mà bây giờ ở trong lúc mấu chốt này, Lý Thất Giả lại lập công lớn, hơn nữa còn thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ của Tẩy Nhan cổ phái, khiến hắn muốn vì đồ đệ của mình báo thù cũng khó khăn. Mà sau khi nghe được tin tức Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân kích động đến nói không ra lời, lúc này, bọn hắn cũng không khỏi vô cùng động dung, trước đó không lâu, Lý Thất Giả còn từng nói qua trong vòng một năm tuyệt đối sẽ cho bọn hắn tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, không nghĩ tới chuyện này sẽ đến nhanh như vậy, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Lúc này, bọn hắn cũng cảm thấy, ngày đó lựa chọn đi theo Lý Thất Giả là quyết định anh minh nhất cả đời này, ở lúc ấy, bọn hắn quyết định như vậy, nếu là bị người biết, chỉ sợ đều sẽ cười bọn hắn điên rồi, thân là hộ pháp, đi theo một đệ tử đời thứ ba, hơn nữa còn là đệ tử phàm thể phàm mệnh. Hiện tại, bọn hắn nỗ lực rốt cuộc đã đến hồi báo, Lý Thất Giả đối với nhóm người đi theo cùng trung tâm ban cho hồi báo phong phú. Sư huynh, ngươi đây là làm được thế nào? Sau khi Nam Hoài Nhân nhận được mệnh lệnh, hưng phấn tột bực cùng sư phụ hắn tới gặp Lý Thất Dạ. Việc nhỏ mà thôi, lại có khó gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Nam Hoài Nhân là hưng phấn tột bực đế thuật nha, hải tâm đế thuật vật như vậy là để cho người đỏ mắt bực nào, hắn bất khả tư nghị nói ra. Sư huynh, người đây là làm sao tìm về đế thuật được, thật là tổ sư báo mộng. Tin tức tổ sư báo mộng bị cao tầng Tẩy Nhan cổ phái phong tỏa, Nam Hoài Nhân cũng là từ chỗ sư tổ hắn Tôn trưởng lão biết được. Lừa người ta có chỗ tốt sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đại sư huynh đại ân đại đức ta là không thể hồi báo, chỉ cần đại sư huynh ra lệnh một tiếng, xông pha khói lửa ta không một chút nhíu mày. Nam Hoài Nhân hưng phấn vô cùng nói ra. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói. Lại nịnh hót, nếu như ngươi đối với ta không trung tâm, ta ban thưởng ngươi đế thuật sao? Bị Lý Thất Dạ quở trách như thế, Nam Hoài Nhân cũng không thấy quái, hì hì cười một tiếng. Còn Mạc Hộ Pháp, hắn làm người vốn chính là quả ngôn thiêu ngữ, không sở trường lời nói khách sáo, hắn chỉ là hướng Lý Thất Dạ khom người thật sâu, những lời khác đều không có nói. Lý Sương Nhan đã xem như thị nữ của Lý Thất Dạ một mực thờ ơ lạnh nhạt, đi đến hôm nay, nàng ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, gần đây chuyện đã. Góc chuyện audio.com, xảy ra, nàng vẫn luôn xem như ở ngoài quan sát lấy hết thảy. Cách chương.